Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast và chào mừng các bạn đã tới với tập cuối cùng, tập finally của một podcast thứ hai về chủ đề sự nghiệp. Vậy là mình đã cho ra tập podcast hàng tuần trong 3 tháng liên tiếp của mùa 2 này và mình cảm thấy vừa hào hứng và vừa thấy hơi tiếc nuối một chút khi cái mùa podcast thứ hai đã kết lại. Khi mà mình mới bắt đầu cái dự án là thu âm podcast trong mùa này ấy, thì mình có rất nhiều cái băn khoăn và lo lắng không biết mình có thu được như vậy để mà ra podcast hàng tuần hay không, và các bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mà tất cả các tập podcast đều liên quan đến một cái chủ đề nhất định. Và sau cái mùa 2 này cũng như mùa 1 thì mình sẽ nghỉ 3 tháng. Tuy nhiên thì mình đã có kế hoạch để có những cái tập podcast đặc biệt chen vào trong cái mùa off season, tức là cái lỡ cỡ giữa hai mùa. Mình sẽ chia sẻ sau. Thế tuy nhiên trong cái tập podcast cuối cùng của mùa sự nghiệp này thì mình muốn chia sẻ những điều mà theo mình là quan trọng nhất khi mà nói về sự nghiệp. Mà trước hết thì mình muốn thú nhận với các bạn một điều, tại sao khi mình quyết định làm cái mùa đầu tiên podcast theo chủ đề này, mình lại chọn chủ đề sự nghiệp. Bởi vì đó là cái chủ đề dễ nhất đối với mình. Bởi vì đó là cái chủ đề mà mình quan tâm nhất trong cuộc đời của mình. Đấy chính là sự nghiệp. Mình nói ra cái điều này là mình nói một cách hoàn toàn chân thật. Mặc dù mình biết mình là vợ, mình là mẹ, mình là giảng viên, mình là ABC, XYZ. Nhưng mà thực sự mình sống vì sự nghiệp của mình. Mình sống với công việc của mình. Mình chính là một workaholic, là một người nghiện công việc thực sự. Công việc mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình. Gia đình, con cái tất nhiên cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình. Nhưng mà nếu mà nói là cái điều mà lớn nhất, bao trùm nhất đối với mình ấy, thì nó vẫn là sự nghiệp, và đặc biệt là một sự nghiệp ý nghĩa mà mang lại cái tầm ảnh hưởng và giá trị không chỉ cho mình mà cho những người khác. Và chính vì mình là một workaholic ấy, do vậy là khi mà mình nghĩ đến một cái đề tài nào đấy mà gần nhất với mình ấy, thì mình nghĩ ngay đến cái đề tài sự nghiệp. Nhưng ngay cả với một người mà đề cao sự nghiệp như mình ấy, thì những năm gần đây thì mình cũng cảm thấy rằng là sự nghiệp á, nó chỉ có thể thành công thực sự khi mà nó mang lại cái sự hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc ấy, thì lại là một cái mà nó rất là trừu tượng. Bạn hạnh phúc khi mà bạn có vị trí cao, bạn có thu nhập cao. Mà khi mà bạn ở một vị trí như mình, khi bạn có công việc trong mơ, có một thu nhập trong mơ rồi ấy, thì bạn nhận ra rằng là những cái đó ấy, nó ra nó chỉ là một phần của sự hạnh phúc. Nó có thể là thậm chí còn trái ngược lại với hạnh phúc. Thậm chí là nó không phải là hạnh phúc. Thậm chí nó còn đe dọa hạnh phúc. Do vậy là mình muốn kết lại một podcast này bằng những cái điều mà thực sự chân thật từ trái tim mình ấy, nói với các bạn về sự nghiệp, nhưng mà không phải khía cạnh công việc mà dưới khía cạnh của sự hạnh phúc. Mình cố gắng cả cuộc đời của mình để xây dựng một sự nghiệp mà mình mong muốn, để được làm cái điều mình muốn làm. Nhưng mà kết lại, nó phải mang cho mình sự hạnh phúc. Mình làm, mình cố gắng, mình thực hiện, mình xây đắp, mà kết quả không phải là hạnh phúc, thì đó cũng không phải là cái điều đáng làm. Đấy là cái bài học mà mình học được trong cái năm vừa qua, chính bản thân mình học được. Sau khi mình đạt được công việc trong mơ và sau khi mình sống với cái giấc mơ của mình nhận ra rằng là hạnh phúc bao hàm trong mọi mặt của cuộc sống của mình. Có thể là thời điểm này mình chưa thực sự hạnh phúc 100% với cái điều mình muốn làm, nhưng mình đang cố gắng phấn đấu để mang lại sự phát triển hơn, tiệm cận hơn với cái sự hạnh phúc của mình. Và trong cái giai đoạn đó thì mình hạnh phúc với những cái giây phút nho nhỏ trong hiện tại, những cái khoảnh khắc, những cái moment. Giống như mọi người, các bạn Gen Z hay nói ấy, vui trong cái moment nhỏ như vậy, thì đấy mới là những cái điều mình nghĩ là nó ý nghĩa cho cuộc sống. Chứ còn thực ra mình có làm đến đâu ấy, có cố gắng đến đâu ấy, có xây dựng vất vả như thế nào ấy, câu trả lời cuối cùng ấy, nó vẫn là mình có hạnh phúc hay không. Và mình muốn hỏi các bạn có đang hạnh phúc với những điều mình đang làm hay không? Các bạn có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không? Và trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ lại một bài viết ngắn ngắn mà mình mới viết ở trên
trang fanpage của The Present Writer về chủ đề công việc và hạnh phúc. Vậy mình hãy nghe cái bài viết này nhé. Bạn đã bao giờ bắt đầu một vị trí mới với tất cả sự hứng khởi, nhiệt thành và yêu thích? Tới mức bạn gọi đó là dream job, công việc trong mơ, hay passion project, dự án đam mê. Nhưng rồi, ngày qua ngày, mọi thứ lặp đi lặp lại, mọi mơ ước đam mê ban đầu tan biến hết, khiến bạn chỉ còn gọi điều mình đang làm bằng một chữ việc. Một việc chỉ làm để tồn tại. Mình cũng đã từng như vậy. Trong rất nhiều năm, mình không hiểu nổi tại sao động lực của mình mất nhanh tới như vậy. Và mình buộc phải dịch chuyển rất nhiều để làm mới bản thân và công việc. Tới mức, đôi khi mình nhìn xung quanh và thấy mọi người cặm cụi đi làm một công việc ngày ngày, tháng tháng, năm năm, tới cả cuộc đời như một điều hiển nhiên. Chỉ trừ có mình đứng đó, trơ trọi và tự hỏi, mình sai ở đâu? Cho tới một ngày 7 năm trước, một trong những ngày buồn nhất vì bị trượt học bổng và kẹt lại với một công việc không có tương lai khi một thân một mình ở nước ngoài. Mình quyết định dành một ngày cuối tuần để làm tình nguyện viên vẽ mặt hay còn gọi là face painting cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn trong một ngôi trường nghèo ở phía nam thành phố Philadelphia. Trong lúc hết hơi nịnh mời đứa nhỏ, cười tươi căng ra để chị vẽ mặt cho xinh nào. Giữa nền bài nhạc Happy của Pharrell Williams vang ra inh ỏi từ bốn cái loa trường, mình chợt nhận ra một chân lý. Chân lý đó là hạnh phúc trong công việc chỉ đến khi mình làm điều gì đó lớn hơn cả chính mình. Điều lớn hơn cả chính mình này có thể đến từ hai thứ. Thứ nhất là sự phát triển bản thân của mình trong quá trình làm việc. Và thứ hai là ảnh hưởng của mình tới một cộng đồng lớn hơn. Nói cách khác, mình hạnh phúc khi thấy mình trưởng thành từ công việc và thấy công việc của mình mang lại ý nghĩa cho người khác. Từ đó tới nay, mình luôn tập trung vào những giá trị này trong quá trình làm việc và cố gắng xây dựng một sự nghiệp cho mình có cả hai điều trên nhiều nhất. Ở trong bài viết thì mình có kèm 3 tấm ảnh và mình có viết là ảnh dưới ghi lại khoảnh khắc khiến cho mình hạnh phúc trong 3 vị trí hiện tại của mình. Ảnh đầu tiên là hình ảnh của mình đang dạy ở trên giảng đường và mình có viết caption là Professor Nguyễn trên giảng đường dạy về phương pháp nghiên cứu giáo dục cho những học giả trẻ muốn tạo thay đổi tích cực cho nền giáo dục nước Mỹ và các nước khác trên thế giới. Và tấm hình thứ hai là tấm hình của mình có cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Và mình viết, tác giả Trinh Nguyễn cầm lên cuốn sách đầu tay mới được tái bản và chợt có niềm tin vững chắc rằng giá trị của cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, sẽ vẫn còn tiếp tục vươn xa hơn nữa, trở thành một trong những di sản của mình. Bức hình thứ ba là một tấm hình mình chụp trong khi mình đang edit một tập video và mình viết nhà sáng tạo nội dung đa kênh blog, YouTube podcast dưới cái tên The Present Writer tiếp tục mang tới những nội dung giáo dục chất lượng, tâm huyết, có tính ứng dụng cao tới cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam. Và sau đó thì mình có viết một cái khổ cuối cùng, đó là nếu được quay lại và nói với phiên bản lạc lõng giữa cuộc đời của mình 7 năm trước một điều, mình chỉ muốn nói rằng hạnh phúc trong sự nghiệp không phải đến từ danh xưng, vị trí hay lương tháng, mà đến từ hành trình mài kim cương ở bên trong chính mình và lan tỏa hào quang của viên kim cương ấy tới cuộc sống xung quanh. Be present, Chi Nguyễn. Như mình đã chia sẻ trong bài viết, đấy là hạnh phúc trong công việc đối với mình ấy, đến từ việc là cái công việc đấy nó có mang lại cái sự phát triển bản thân cho mình hay không. Thì cũng như một cái tập podcast trước đây ở trong cái mùa này, mình có nói rằng là tại sao phải làm việc cật lực cho mình hơn làm cho công việc. Làm sao mình cần phải cố gắng phấn đấu phát triển bản thân mình, làm cật lực cho chính mình để mình trở thành cái phiên bản tốt hơn, chứ không phải là mình làm cật lực cho người khác và cật lực cho công việc hiện tại của mình. Thì đấy là cái triết lý đầu tiên của mình, là mình muốn làm công việc mà mình thấy được là mình có thể phát triển bản thân ở trong cái công việc đấy. Mỗi một ngày, ví dụ mình tiếp xúc với ai đấy, mình học hỏi cái gì đấy, mình cảm thấy là 3 năm, 5 năm sau, thậm chí là 10 năm sau, mình nhìn lại mình thấy là mình đã trở thành một con người tốt hơn, mình trưởng thành hơn, mình thông thái hơn là nhờ của công việc này. Đấy là cái điều đầu tiên mình nghĩ là nó mang lại cái hạnh phúc cho mình trong công việc. Điều thứ hai mình cũng chia sẻ là hạnh phúc trong công việc nó đến với mình ấy là từ cái việc là cái thành quả công việc của mình nó không chỉ mang lại cái lợi ích cho mình mà còn mang lại cái giá trị lợi ích cho những người khác nữa. Và cũng như là cái hình ảnh mà mình nói ở cái đoạn cuối của bài viết ấy, là cái quá trình mài kim cương ấy, tức là cái quá trình mà mình tạo ra cái viên kim cương ở bên trong con người mình phát triển bản thân. Và trong cái quá trình mình phát triển bản thân mình ấy, qua công việc của mình tỏa cái hào quang của cái viên kim cương đấy tới mọi người xung quanh. Mình đưa ra cái năng lượng tích cực, mình mang lại cái kiến thức cho người khác, mình giúp đỡ cho người khác xung quanh mình. Mình khiến quá trình mà mài kim cương của mình nó sáng hơn là nhờ có cái việc mà mình mang lại cái ý nghĩa không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Thì đấy là cái định nghĩa về hạnh phúc của mình và đặc biệt là hạnh phúc trong công việc. Tuy nhiên mình biết rằng là mỗi một người có một cái định nghĩa về hạnh phúc riêng. Định nghĩa của hạnh phúc có những cái người thì không liên quan đến công việc. Định nghĩa của hạnh phúc chỉ là có tình yêu, ví dụ có một người yêu thương mình này, hay là có gia đình này, hay có con nhỏ này, hay đơn giản là chỉ sống một mình mà yên bình đó, hoặc là có thu nhập ổn định, đấy là hạnh phúc. Mình không đánh giá cái định nghĩa hạnh phúc và cái quan điểm và cái triết lý hạnh phúc của bạn nếu mà nó khác mình chỉ mới nói rằng đấy là cái quan điểm hạnh phúc của mình. Và mình cảm thấy rằng là nếu mà bạn cũng là những cái người mà thuộc về công việc, và mình nghĩ nếu mà các bạn nghe cái podcast season 2 này về chủ nghĩa sự nghiệp thì mình cũng nghĩ rằng là bạn là một người của công việc, thì có lẽ là bạn cũng sẽ có cùng cái triết lý đâu đó giống như mình. Còn nếu như là bạn có cái triết lý khác thì cũng không sao cả, thì mình cũng sẵn sàng lắng nghe và mình rất là muốn chia sẻ với các bạn, bởi vì là mỗi một người thì sẽ có một cái triết lý khác nhau về hạnh phúc, và đặc biệt là mình không nên áp đặt cái triết lý về hạnh phúc của mình cho người khác, và quan trọng hơn ấy là không nên áp đặt ở trong công việc. Chẳng hạn như mình đã từng nghe nói rằng là có rất nhiều công ty, tổ chức, tập đoàn ấy, họ hỏi nhân viên là cái đam mê cho công việc của bạn như thế nào, bạn có hào hứng để thức dậy làm công việc này không, bạn yêu công ty như thế nào. Mình đã từng thấy những cái survey là từ 1 đến 10, 1 là ít, 10 là nhiều, yêu công ty đến mức độ nào, vân 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 vân, bao nhiêu thời gian trong ngày bạn muốn dành cho công ty. Những cái kiểu khảo sát hay là những cái đánh giá như vậy ấy, nó có một cái ngộ nhận chung ấy là cái sự yêu công việc, cái đam mê trong công việc của những mọi người ấy, nó là tương đồng như nhau, hoặc là người ta phải đam mê, phải cống hiến với công việc như là họ là cái cuộc sống thứ hai, là cái con người thứ hai, là cái cuộc đời thứ hai của họ vậy. Mà trong thực tế thì cá nhân mình nhá, mình thấy rằng là người ta chỉ có thể cháy hết mình cho công việc như vậy khi mà nó đúng là cái mà họ thực sự là họ yêu, thực sự là chính bác, thực sự là cái mà họ muốn làm lắm ấy, họ rất 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 muốn làm. Và cái thứ hai ấy, mình thấy nhiều hơn ấy, là chỉ khi mà họ làm cho chính họ, tức khi mà họ làm chủ, khi mà họ làm cho cái thương hiệu của mình thôi, chứ không phải là khi mà họ làm thuê cho người khác. Bản thân mình ấy, thì mình vừa làm công việc chính ấy, là mình đi giảng dạy và nghiên cứu, và mình làm công việc phụ là, mặc dù cũng cảm giác là công việc chính thứ hai đấy, làm the present writer, thì cả hai công việc đều mang lại cho mình niềm hạnh phúc. Một công việc thì nó mang lại cho mình niềm hạnh phúc về sự sáng tạo, một công việc nó mang lại cho mình niềm hạnh phúc về học thuật, về tri thức và cái sự ảnh hưởng trong giáo dục. Và mình cảm thấy rằng là nếu mà mình càng ngày càng mình càng ghép cái hai công việc này lại và ảnh hưởng lẫn nhau, nó bổ sung bổ trợ cho nhau ấy, thì mình sẽ càng hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó đến với mình ở cái điểm giao thoa giữa hai công việc của mình đang làm. Đấy là cái quan điểm và triết lý của mình. Tuy nhiên thì có một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, rằng là kể cả khi mà bạn làm cái điều bạn thích ấy, kể khi mà công việc của bạn là công việc trong mơ, kể khi mà bạn có một cái thương hiệu riêng mà bạn làm cho riêng bạn ấy, có cái tiền đề là bạn rất là đam mê, bạn rất là hạnh phúc khi mà làm công việc này, mà nó cũng không có nghĩa là hạnh phúc nếu mà bạn bị kiệt sức, bạn bị burn down, bạn làm quá nhiều giờ, bạn cảm thấy rằng là cái thời gian sống của mình ấy, nó bị choán hết cho công việc, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu cần phải điều chỉnh. Cách đây khoảng một năm ấy, thì mình có viết một cái bài viết trên blog, cũng là cái tiêu đề là Am I Happy? Đôi điều về hạnh phúc. trong bài viết đấy thì mình có chia sẻ lại cái hành trình khi mình mới bắt đầu làm giáo sư đại học, rồi mình đang xây dựng The Present Writer, và đâu cũng có cái áp lực cao từ bản thân mình, đầu tiên là từ bản thân mình đã, sau đó mới từ những người khác, ví dụ từ học viên này, từ đồng nghiệp này, rồi là từ các bạn khán thính giả. Ở đâu cũng muốn có sự quan tâm của mình, có sự đầu tư của mình, và bản thân mình có cái tiêu chuẩn cao cho mình, nên mình muốn rằng là mình phải xuất hiện mọi nơi, mọi lúc, và mỗi cái sản phẩm của mình, mỗi một cái nghiên cứu của mình, mỗi một cái feedback của mình cho học viên phải là cái feedback 5 sao, phải là 100%. Thế nhưng mà chính vì việc là mình làm nhiều quá, mình trao đi nhiều quá, mình sống với cái đam mê trong công việc nhiều quá, nó khiến cho mình bị kiệt sức một thời gian. Và cái thời gian đấy nó dạy cho mình cái bài học là kể cả khi mình làm cái điều mình thích á, cái điều mà khiến cho mình hạnh phúc á, mà nó khiến cho cái cuộc sống của mình nó cảm thấy ngạt thở, thì mình cũng cần phải hỏi bản thân mình là mình có thực sự hạnh phúc hay không. Ngay cả khi mình nghĩ là mình hạnh phúc, mình cũng vẫn cứ nên hỏi là mình có thực sự hạnh phúc hay không. Thế do vậy ạ, mình lại quay trở lại câu hỏi mà mình hỏi các bạn đầu podcast ấy, bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không? Bạn có cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại của mình? Bạn có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình đang có hay không? Làm sao? Cái giải pháp nào để khiến cho mình hạnh phúc? Thì đôi khi, khi mình hỏi câu hỏi đấy, thì cái giải pháp là mình phải làm thêm cái này cái kia. Mình phải xây dựng cái đế chế riêng. Mình phải làm cái này thêm. Mình phải có thêm cái này cái kia. Thế nhưng đôi khi câu trả lời là liệu mình có thể bỏ đi cái gì đó trong cuộc đời của mình mà nó thừa thãi hay không? Ví dụ như là mình làm rất nhiều công việc, thì có cái điều gì mà mình có thể hạ tiêu chuẩn, cái điều gì mà nó không quá quan trọng, liệu mình có thể hạ tiêu chuẩn xuống để mình có thời gian, tâm sức để mình làm cái điều mà nó quan trọng hơn hay không? Đó, nên cái câu trả lời về cái cạnh hạnh phúc này nó rất là phức tạp ở chỗ đấy. Có rất nhiều người hạnh phúc là phải thêm, nhưng có những người hạnh phúc là phải bớt đi. Đó, thì mình đã viết rất nhiều cái tư tưởng này ở trong cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, nói về cái ý tưởng là có nhiều khi thì mình muốn thêm, tức là more, đúng không? Càng nhiều càng ít. Nhưng mà đôi khi mình phải giảm bớt, less is more, tức là càng ít thì lại càng nhiều. Thì bạn là ai ở trên cái phổ này thì mình không biết. Nhưng mình chỉ biết rằng là trong suốt một năm vừa rồi thì mình đang đi cái hành trình mà mình đang tìm cái sự cân bằng. Có đôi khi mình phải có thêm, mình phải làm thêm, mình có thêm team member, mình phải làm thêm cái nội dung, mình phải tập trung hơn vào những cái nghiên cứu của mình phải có thêm cộng sự nghiên cứu, mình cần phải sản xuất được cái nội dung mà nó có chất lượng hơn. Mà đôi khi mình lại phải giảm cái tiêu chí, mình lại nghĩ là ok, mình cần phải tập trung vào nghiên cứu, thì bây giờ mình sẽ bớt cái thời lượng mình làm cho The Present Writer, hay là những cái thời gian mà mình ví dụ như là làm những cái việc mà không liên quan đến cái nội dung, ví dụ như trả lời thư đối tác hay là mình từ chối những cái cộng tác cho nhãn hàng chẳng hạn, thì những cái đấy thì bản thân mình không phải làm, mình sẽ nhờ bạn nào đấy ở trong team của mình có thể giúp cho mình. Thì những cái thời gian, cái tâm trí mình phải đưa ra cái quyết định đấy, hoặc là mình đã phải đánh những cái email đấy, thì tại sao mình không dành thời gian để ví dụ trả lời cái email của bạn đọc mà đang rất cần mình này, hay là mình viết kịch bản cho nội dung của mình này, mình ứng dụng cái khóa học mình đang dạy ở nhà trường, mình ứng dụng cái kiến thức nghiên cứu của mình vào sản xuất một cái video nào đấy mà giúp cho các bạn viết ra cái blog nào đấy mà chạm đến trái tim của mọi người này, hay là tạo ra những sản phẩm hay là sổ hay là sách mà nó thực sự là có tính di sản cho mình và cho cộng đồng. Hay đấy là cái câu chuyện của mình. Hay còn câu chuyện của bạn là gì? Bạn đang ở đâu trên cái phổ này? Năm vừa rồi, năm 2022, thì bởi vì là cái tập podcast này cũng đã tiệm cận đến cuối năm rồi. Bạn đang ở đâu trên cái hành trình này? Và dù bạn có đang ở đâu trên hành trình của mình, thì mình cũng cầu chúc cho bạn có thực sự an yên trong tâm hồn, cho bạn khoảng trống ở trong tư tưởng để bạn có thể nghĩ những ý tưởng lớn, để các bạn có thể mở ra trái tim của mình nghĩ về những điều mà khiến cho bạn hạnh phúc, để tìm đến cái con đường đưa bạn đến hạnh phúc và nuôi dưỡng cái hạnh phúc của bạn trong quá trình bạn làm việc, trong cuộc sống và trong hành trình riêng cá nhân của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình trong suốt 12 tập podcast mùa 2 này, và cũng như là trong suốt hơn 70 tập podcast mùa đầu tiên. Thực sự hành trình làm podcast là một hành trình mà mình không bao giờ có thể ngờ được là mình có thể đi được tới tận ngày hôm nay. Và thành công của một podcast thứ hai này khiến cho mình hiểu rằng mình đang làm những cái việc có ý nghĩa. Nó không chỉ mang lại sự hạnh phúc cho bản thân mình mà còn mang lại cái giá trị cho cộng đồng. Và mình sẽ cố gắng tiếp tục. Nếu mà các bạn muốn ủng hộ cho mình và The Present Writer thì có thể click vào đường link thepresentwriter.com gạch chéo ủng hộ. Mình sẽ để ở phần show notes thì bạn có thể buy me a coffee, mua cho mình một tách cà phê, hoặc là ủng hộ các sản phẩm của The Present Writer, sách này hay là sổ này, hay là những cái sản phẩm trên YouTube hay là blog hay là chính trên podcast này. Thì mọi ủng hộ của các bạn mình sẽ đầu tư trở lại cho The Present Writer để dự án này được phát triển một cách bền vững và tiếp tục ra những cái nội dung chất lượng hơn. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở trong một tập podcast tiếp theo, có thể ở mùa mới hoặc có thể ở một tập podcast đặc biệt. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn. Bye!